thì mình biết mình có ủy quyền. Khi mình thực sự được trang bị ủy quyền, mình chuyển sang cái phần sử dụng ủy quyền. Sử dụng. Mà khi sử dụng ủy quyền thì có những điểm sau đây mình phải lưu ý. Điểm thứ nhất là khiêm tốn. Bữa nãy mình có nói phớt qua về vấn đề này. Khi ý thức được Chúa uy quyền vô cùng vĩ đại của Chúa, và ý thức được mình hèn yếu, đứng trước mặt Chúa quá nhỏ bé, khi mình thấy được mình thì thấy được Chúa. Cái hình ảnh của ông Ê-sai thấy Chúa, tức là thấy mình trước, cũng như ông Gióp như vậy đó, phải thấy mình. Bởi vì nếu mình không biết mình thì mình không bao giờ biết được Chúa, thấy được Chúa hay tất cả được. Và một khi mình thấy những uy quyền mà Chúa đã trao cho mình đó, nó bắt đầu thể hiện trong những công tác Chúa giao. Mình đang làm những cái công việc mà thấy cái uy quyền đó nó tỏ ra, thì mình chỉ có cách là cúi đầu xuống thôi. Mình biết không phải là một cái đứa hèn mọn yếu đuối như mình có thể làm được những cái việc quyền năng lớn như thế. Ngay cả những cái việc mà mình coi như là nó là thông thường đó, những cái việc nó như là các bạn cầu nguyện cho một người để được chữa lành, thì các bạn thấy nó cứ đi hết người này đến người khác, cứ được chữa lành, cả những cái bệnh mà họ từ trước đến bây giờ họ mất nhiều tiền, như là Kinh Thánh nói đó, họ đến với các bác sĩ đủ các thứ mà không được chữa lành, nhưng mà khi mình vâng lời Chúa mình đặt tay cầu nguyện thì nó lành. Những quỷ mình bảo nó đi thì nó đi. Mình thấy như là nó là những chuyện bình thường, phép lạ trở thành bình thường. Mà khi mình xét lại thì mình thấy rằng là tại sao như thế? Tại sao cái việc nó lại xảy ra như thế? Thì lúc đó mình mới bắt đầu biết được cái chỗ của mình, cái khả năng của mình là không có gì. Vậy thì mình biết rằng Chúa đã sử dụng mình qua những công việc đó. Và lúc đó mình một đằng thì vui mừng, một đằng thì sợ. Sợ các bạn ạ. Và cái sợ đưa đến cái khiêm tốn. Mình sợ Chúa, kính sợ Chúa. Mình biết rằng đây là Chúa. Chúa đứng với một người như mình đó, thì mình mới ý thức được cái ân điển nó lớn là dường nào. Ân điển thật là nó lạ lùng. Những cái gì mà mình không có thì trở nên có. Bởi vì là định nghĩa của ân điển tức là những điều
không xứng đáng
cho những người không xứng đáng nhận, những điều nó quá sức của người đó có thể nhận được. Một cái sự ban cho, một cái sự cho, một cái món quà tặng quá lớn cho những người không xứng đáng. Mà mình cứ thấy ân điển như thế thì mình hiểu được Roma đoạn thứ 5 nói về nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật. Và một người như mình có nhiều khi mình cứ phải ăn năn hết cái này đến cái khác các bạn ơi. Như vậy tức là tội lỗi không những là nó có nhưng mà nó chồng chất trong cái đống tội mình đã ăn năn đó. Hiểu cái ý nghĩa của Roma đoạn 5 nó có một cái phần reverse nó như vậy đó. Những tội lỗi được tha thứ, cái chồng chất quá nhiều, ân điển dư dật trong những trường hợp đó. Vậy khi mình thấy, mình biết như thế thì mình biết rằng là chắc chắn là không phải mình. Mình biết chắc chắn đó là công việc của Chúa. Thì lúc đó mình có thể vỗ ngực và nghĩ rằng là mình khá được nữa không? Không bao giờ các bạn. Nếu người ta khen mình thì mình làm gì? chứ không cách là Chúa, đó là Chúa. Không có cách nào khác hết. Những người mới tin các bạn à, họ cái đức tin vô cùng yếu. Họ đến với mình, họ nói rằng là gần hết cuộc đời của họ đau như thế này, đau như thế kia. Mình không nguyện cho họ thì họ bắt đầu họ được giải thoát khỏi những cái bệnh hoạn như thế. Thì họ reo mừng lên. Thì lúc đó, trong khi đáng lẽ mình phải vui mừng với họ thì mình lại tần ngần cúi đầu xuống biết ơn Chúa và giao sự vinh hiển cho Chúa, dâng lên cho Chúa tất cả những sự vinh hiển. Nếu lúc đó mà người ta khen các bạn mà các bạn nhận nó, các bạn hết, các bạn không cầu nguyện cho ai mà linh nghiệm nữa hết. Nếu các bạn tanh vinh hiển của Chúa thì Chúa không bao giờ đứng vào các bạn nữa. Vậy thì khiêm nhường là coi như trụ cột ở đây các bạn. Phải khiêm tốn, phải biết để khiêm tốn. Có nhiều người không biết cho nên không khiêm tốn. Cái tội nó có lẽ nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà phải khiêm tốn. Vậy thì là trong những cái khi bận bịu đó, các bạn nên để một ít phút để mà nghiền ngẫm những cái việc đã xảy ra. Đừng có lướt qua và coi rằng nó là bình thường. Nhưng phải có những cái phút dừng lại để nghiền ngẫm. Điểm thứ hai, sau khi khiêm tốn thì phải sử dụng các uy quyền một cách an toàn. Sử dụng uy quyền an toàn.
Mình chưa nói rõ về hai cái chữ an toàn, tại sao mình phải sử dụng uy quyền.
Khi mình đã biết được mình là ai, mình đã biết được Chúa là đấng như thế nào, và mình ý thức được nguồn gốc của quyền năng là đến từ Chúa, thì lúc đó mình không dám bắt người khác phải vâng phục mình, phải vâng lời mình trong khi mình sử dụng uy quyền của Chúa. Mình không phải là một người lớn đối với họ nữa, mà mình phải để cho họ tất cả những sự thoải mái, tự do, như khi Đức Chúa Giêsu đến chữa bệnh, đuổi quỷ, dựng người chết sống lại vậy đó. Cứ để cho họ thoải mái. Không thấy rằng là cái uy quyền của mình nó đàn áp cái sự kính trọng, nghĩa là làm cho họ thấy rằng mình quá lớn ở trước mặt họ đi. Mặc dù Chúa có quyền làm điều đó, có những trường hợp, có những người quỳ xuống và tôn thờ Chúa, bởi vì Chúa khác, mình khác. Bởi vì Chúa là đấng thực sự có uy quyền đó, trong khi mình là nhận uy quyền đó từ Chúa chứ không phải là của mình. Khác nhau ở cái chỗ đó, cho nên mình không có quyền nhận gì hết tất cả đó. An toàn là thế này đấy con này. Mình là người giúp đỡ người khác, phục vụ người khác. Theo đúng nghĩa của nó là mình là một người đầy tớ để phục vụ người khác. Nhưng mà theo ý nghĩa thông thường đó, thì mình lại là cái người coi như là giúp người khác. Mình giúp người khác. Mình là mục sư chẳng hạn, mình đến mình giúp một người tin Chúa. Mình là chồng chẳng hạn, mình giúp người vợ của mình. Mình là anh chẳng hạn, mình giúp người em của mình. Mình là người đứng đầu ở trong toán chẳng hạn, mình giúp những nhân viên của toán chẳng hạn như vậy đó. Mà nếu mình nghĩ rằng nếu mình giao hết tất cả, hay mình nói hết tất cả những bí quyết mình truyền cho họ đó, thì mình bị đe dọa bởi cái sự hiểu biết của họ là họ cũng có thể có uy quyền như mình chẳng hạn như vậy đó. Nó mở hơn ra cho con chưa?
Dạ.
Mình không bị đe dọa bởi cái sự tự do của người mà họ ở trong cái tư thế coi như là dưới mình đó. Họ phải được tự do trọn vẹn để họ có thể cộng tác với mình trọn vẹn. Và nếu mà họ sợ đó thì họ không dám nói, họ không dám trả lời những câu mình hỏi. Lần trước, trong những ngày trước, tháng trước mình học về cái việc chữa lành nội tâm đó, mình cần được nghe nạn nhân cho mình biết những cái tình hình của họ. Nếu mà họ sợ mình đó họ không dám nói. Nhưng mà họ một khi họ thoải mái đó thì họ sẽ nói. Đó. Vậy thì cái uy quyền được sử dụng ở đây nó có tính cách được vững, vững ở cái chỗ cái căn bản của nó là uy quyền đến từ Chúa, cho nên mình giao vinh hiển về cho Chúa và mình chỉ là một người đem cái điều Chúa giao cho mình đến cho một người khác, cũng như món quà mình là cái người chuyển mang từ Chúa đến cho người đó. Vậy thì mình không có gì là hơn họ hết. Mà mình một khi làm được như thế đó là mình đứng ở trong cái tư thế an toàn đó. Mình không sợ. Thường thường người ta làm cái việc gì ngay cả nấu món ăn còn sợ phải giấu nghề, sợ cạnh tranh. Người ta sợ cạnh tranh, uy quyền dễ bị cạnh tranh nhất đó các bạn ạ. Cho nên người ta sợ. Cái đó là cái điều đáng buồn mà nó xảy ra đó các bạn. Có khi các bạn hỏi một người đi trước, hỏi anh có thể giúp tôi về phương diện đó không? Làm sao anh được như thế mà tôi chưa được như thế? Thì có khi không dám nói hết. Trong thâm tâm có cái sợ đó. Mà cái sợ đó là không an toàn đó các bạn. Con hiểu không?
Hiểu. Có thể dùng cái chữ là và không muốn người ta phục.
Đó là lý do. Đó là cái lý do. Người ta không... Khi người ta cũng biết được như mình biết đó, thì là lúc đó là mình đạt được đó. Nó xong cái công tác của mình đó. Nếu mà mình giấu, mình không cho họ biết như mình biết, tức là mình sợ đó. Và mình không ở trong cái tư thế an toàn. Vì uy quyền đến từ Chúa, vì uy quyền là của Chúa, cho nên mình không có cái vấn đề phải sợ. Mình không sợ rằng người ta nắm được cái bí quyết của mình thì họ cũng sẽ sử dụng uy quyền như mình. Nếu mà mình còn nghĩ như thế đó, thì tức là mình chưa biết cái quyền đến từ đâu. Mình chưa biết Chúa. Chưa biết Chúa. Mở rộng ra các bạn. Cho những cái người mà mình đến mình phục vụ họ đó, mở rộng ra cho họ. Cho họ thấy họ thoải mái. Cho họ thấy họ tự do. Cho họ thấy họ cũng được Chúa trọng như là mình vậy đó. Chứ mình không có hơn gì họ hết tất cả đó. Mở rộng ra cho họ.
Yeah. Là giữ cái điều của họ không có được lộ ra.
À, cái đó là một trong những cái cách mình phải làm. Không, mình phải giữ. Bởi vì là khi Chúa giao cho mình về một người nào, Chúa giao cả cái bí mật của người đó. Mà cái đó chỉ có Chúa với họ. Và khi họ giao cho mình thì mình với Chúa giữ kín, không bao giờ nói ra cho một người khác.
Khi mình... cả lúc mình, ví dụ như mình làm chứng, con thấy nhiều khi mình làm chứng đó, mình hay...
Có đó, cái đó đó. Hay là chị không những chị làm chứng, chị dạy về cái môn đó, hoặc là chị viết sách về cái môn đó, không bao giờ mang ra tên thật hay tất cả. Nó có trường hợp như thế này. Đó. Và thường thường những cái đó chị đề cao Chúa thì chị thoát khỏi cái lỗi mà người ta hay rơi vào đó. Và đây cái điểm thứ ba này rất quan trọng này các bạn này. Uy quyền cho mình là cái uy quyền phát xuất hay là kết thúc. Nó là cũng là đầu và cuối của cái sự phục vụ. Khi các bạn phục vụ thì các bạn có uy quyền. Phục vụ là một cái bí quyết rất lớn, là một cái triết lý rất cao trong đạo của Chúa. Đức Chúa Giêsu dạy về cái uy quyền bằng sự phục vụ. Nó đi ngược hẳn lại với cái nguyên tắc ở đời. Một người phục vụ là một người đầy tớ. Trong khi Chúa Giêsu đầy tớ là uy quyền. Có lạ không? Vì thế khi nói rằng là chức vụ làm cái nói cao quá đi. Phục vụ các bạn, cái chữ minister đó là phục vụ. Một người mục sư là một người phục vụ người khác. Mà thấy là mình cao là hỏng đo rồi đó các bạn. Đây này, có một người viết về cái kỷ luật phục vụ. Ông ấy nói rằng là Chúa Giêsu có một cái lời dạy về uy quyền, nó vô cùng cấp tiến. Nó đánh đổ tất cả những cái quan niệm của đời trong các thế hệ về cái sự lớn, cái sự vĩ đại. Người ta coi thế nào là vĩ đại đó, thì Đức Chúa Giêsu nói ngược lại hết. Đức Chúa Giêsu hành động ngược lại cho họ thấy rằng là lãnh đạo là làm đệ tử. Uy quyền tìm thấy trong sự đầu phục. Khi đầu phục là lúc bày tỏ uy quyền. Các bạn ghi cái câu đó xuống. Và đây là một câu quý giá nữa này. Biểu hiện cao cả nhất của sự phục vụ là thập tự giá. Đấng Christ không phải chỉ chết ở một cái thập tự chết, nhưng mà Chúa sống ở một cái thập tự sống. Có lạ không các bạn? Chúa không phải chỉ chết ở một cái thập tự chết, nhưng mà Chúa sống ở cái thập tự sống. Dần dần rồi mình sẽ hiểu rõ hơn. Ngài sống cái thập tự sống là trong suốt cuộc đời của Chúa. Chúa sống và Chúa thực hiện cái tư thế, cái địa vị của một người phục vụ. Không phải chỉ khi bước lên cái thập tự Chúa mới phục vụ, mặc dù đó là cao điểm của sự phục vụ, nhưng mà suốt đời Chúa phục vụ. Chúa phục vụ, Chúa sống, cái thập tự sống là khi Chúa lấy nước rửa chân cho các môn đồ.
Như vậy có quá mệt mỏi không? Vì mình cứ phải phục vụ hoài.
Biết làm sao hả chị? Khi chị phục vụ thì Chúa thêm sức chị ạ. Luôn luôn chị ơi, tôi có sức như thế này đấy là nhờ tôi phục vụ chị. Tôi đi những chuyến, chị bảo rằng là mình không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể làm được như thế nữa. Nhưng mà cứ vâng lời, cứ làm thì cứ có sức. Sức lực nó đến chị. Chúa Giêsu cũng thế đó. Suốt ngày ở với đoàn dân, cầu nguyện suốt đêm, rồi bước ra thấy đoàn dân ở đó mà vẫn nó không có chi ăn, thì lại phục vụ. Đem thức ăn đến cho đoàn dân, đó là phục vụ đó. Rồi họ kéo tới, bệnh hoạn đầy dẫy, chẳng cáng, kéo đưa bao nhiêu người đau yếu tới, lại phục vụ, chữa lành, đuổi quỷ. Tất cả những cái việc đó là phục vụ đó. Đó là sống, cây thập tự sống.
Thì dạ. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà là Chúa.
Mình cũng được đó chị. Tôi thấy nó là thế đó chị. Về đó, đi một chuyến về đó, thì lúc đó mình mới thấy mình đấy, ngủ liên miên, ly bì. Là mà Chúa cho lấy lại sức. Nhưng mà khi đi đó không bao giờ mệt, không bao giờ thấy gục trong khi làm việc đó, không bao giờ. Mà những người trẻ trung đi với mình, họ có thể gục trong khi mình chưa gục. Là Chúa cho làm được chị ơi, thử đi. Đó là một thách thức đấy.
Phải thử.
Dạ. Nhưng thì mình thấy là cái thập tự sống của Đức Chúa Giêsu nó đảo lộn hết tất cả xã hội dựa trên quyền hành và quyền lợi cá nhân, nhất là quyền lợi cá nhân. Không có cái uy quyền gì trong đó hết tất cả. Thập tự sống là tự nguyện phục vụ, tự nguyện chết thay. Thập tự sống là suốt cuộc đời phục vụ và phục vụ và phục vụ. Vì thế Chúa nói rằng là con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để mình phục vụ người ta. Và cuối cùng là hy sinh tính mạng. Vậy thì kết lại cái ý bên trên này. Ưu quyền thực hiện bằng sự phục vụ. Qua sự phục vụ, mình bày tỏ ưu quyền. Khi người lãnh đạo phục vụ là lúc uy quyền bày tỏ ra. Nếu một người chỉ ra uy, làm ra mình có quyền đó, thì cái điều đó chỉ bày tỏ được cái tư cách của một người lãnh đạo không thực sự có uy quyền. Vì không thực sự có uy quyền cho nên mặc cảm, phải ra uy, phải chứng minh mình có quyền. Nếu một người thực sự có quyền không cần phải chứng minh nữa các bạn. Có phải không? Không cần. Chúa có bao giờ phải chứng minh là mình có quyền đâu. Nhưng mà đầy uy quyền các bạn. Chúa bảo mình, nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi. Mỗi ngày sống đó các bạn, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Cái câu kế tiếp là vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Câu này nếu các bạn đi xa hơn thì các bạn sẽ thấy ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà có nhiều người không bao giờ nắm nổi hết tất cả đấy. Muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Mà ai vì cớ ta liều mạng mình, bỏ sự sống mình thì sẽ có. Cái này uy quyền đấy các bạn. Đây áp dụng cho uy quyền nữa, chứ không phải chỉ là sự sống không mà thôi. Cái đó các bạn về nhà suy nghĩ. Tôi nói có nhiều khi nó nhiều khi tôi nói các bạn sẽ không hiểu bằng Chúa nói với các bạn cái câu này. Một điểm thứ tư, sử dụng uy quyền bằng đức trưởng thành. Một người trưởng thành là một người thực sự sử dụng uy quyền. Vì tất cả những cái điều mình trình bày ở trên đó, thứ nhất là khiêm tốn, nhớ không? Thứ hai là gì? Thứ hai là an toàn, an toàn. Thứ ba là uy quyền là phục vụ. Bây giờ thứ tư là trưởng thành. Mà cái thứ tư là cái đúc kết của ba cái trên. Vậy tất cả những cái điều trên cộng lại với tình yêu thương, các bạn sẽ khiêm nhường, các bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm, các bạn sẽ phục vụ người khác mà không sợ người đó lấn lướt mình, vì mình đứng ở trong tư thế của một người biết Chúa, biết mình, cho nên mình an toàn. Và như thế đó là trưởng thành rồi các bạn. Tất cả những cái đức tính đó cộng lại khiến cho mình trở nên một người trưởng thành. Vậy thì sử dụng đúng mức uy quyền của Chúa giao và sử dụng như thế gọi là trưởng thành. Hay là muốn sử dụng được tất cả những uy quyền Chúa giao thì phải đứng vào một người đầy đủ những bản tính trên, và một người như thế là một người đã thỏa mãn sự đòi hỏi của tất cả đức tính của một người trưởng thành. Các bạn có cái gì muốn hỏi thì các bạn hỏi, bởi vì là cái phần này khó tiêu. Các bạn hỏi, hoặc là các bạn hỏi Chúa, hoặc nếu tôi biết thêm cái điều gì thì tôi nói với các bạn. Cái phần này các bạn về đọc lại, rồi nghe lại, rồi hỏi Chúa, nghiên cứu. Cái phần vừa rồi là cái phần quan trọng, bởi vì các bạn cần phải sử dụng uy quyền. Mà sử dụng như thế nào là cái điều vô cùng cần thiết. nhiều khi mình có khí giới mà mình không biết sử dụng khí giới hay mình sử dụng sai lầm đó, thì cái tai hại nó lớn hơn là cái công hiệu của nó. Mình muốn giúp đỡ một người, mình đến với một người mà mình bày tỏ cái đức tính không khiêm tốn của mình, thì mình lại gây đau đớn cho người đó hơn là trước khi người đó gặp mình.
Con xin hỏi,
dạ.
Ví dụ như ở trong cái hội thánh ân tứ đó, thì nhiều khi họ cầu nguyện chữa bệnh hay là gà đủ quỷ, họ hay ra lệnh và họ la hét, không biết là cái đó có phạm cái chuyện là khiêm nhường hay không?
Có hai cách để trả lời câu hỏi của cô. Cách thứ nhất, nếu họ ra uy để họ nói những cái lời như thế, họ nói mạnh như thế để coi như là có uy quyền, thì lúc đó người đó vi phạm. Nhưng mà nếu người đó đương đầu rõ rệt với kẻ thù, với quỷ, sử dụng uy quyền của Chúa, thì người đó có quyền nói mạnh với nó. Mình có quyền nói mạnh với kẻ thù. Nhưng mà nói như thế nào để không làm cho nạn nhân phải chịu đau đớn, không hurt nạn nhân, đó, thì được. Đó có hai cách thưa chị. Có những người thấy rằng là mình phải giảng lớn, mình phải hò hét thì mới có ơn. Cái trường hợp đó sai.
Đúng rồi, cũng.
Có phải không?
Yeah.
Rồi. Không cứ. Mà họ học nhau, họ bắt chước nhau nhiều lắm. Và thính giả nữa, thính giả thích thế. Cho nên người ta làm thế. Có những cái trường hợp mình không dám phê phán. Mình thấy thì mình sợ. Mình xin Chúa giúp mình tránh. Chứ nếu mình phê phán có khi mình còn tệ hơn họ nữa. Con nói lại, thế nào là an toàn?
An toàn, khi mình sử dụng uy quyền của Chúa một cách an toàn là mình tạo nên một cảm giác và cho cái người mà cần được giải cứu cảm thấy rằng họ không chịu áp lực bởi điều mà mình đang làm trên, áp dụng trên họ, và cho họ luôn, tạo cho họ luôn có cảm giác tự do khi họ đến. Nhờ đến sự cầu nguyện và nhờ đến sự trợ giúp của mình, luôn luôn tạo những cảm giác tự do và thoải mái cho họ.
Mình không sợ rằng là những cái điều mình làm đó
người ta copy.
Nó có tính cách như là bày tỏ ra hết. Những điều mình phải bày tỏ.
Dạ. Yeah.
Nếu không có gì thắc mắc nữa thì mình cầu nguyện kết thúc. Xin mời một bạn cầu nguyện.
Là Chúa, Cha yêu thương, Cha từ ái chúng con. Chúa ơi, chúng con là những con người đầy tội lỗi, xấu xa, ô uế, Thiên Chúa đã thương chúng con và Chúa thâm biến chúng con, Chúa dùng chúng con và Chúa muốn dạy dỗ cho chúng con để chúng con thật sự là con cái yêu dấu của Ngài. Con xin Chúa Ngài thứ tha tất cả những tội lỗi trong đời sống của chính mình con. Xin Chúa cho con được thêm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và nhất là yêu thương những người chưa biết Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cứu đồng bào đồng lõi chúng con, biết bao nhiêu người đang ở dưới sự hướng dẫn của ma quỷ. Chúa ơi, xin Chúa này thương xót và dùng lời của Chúa mà chúng con học ở đây để chúng con được kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa, quyền năng của Ngài và tình yêu thương đối với đồng bào đồng loại chúng con là những người đang cần Chúa. Chúa ơi, chúng con chẳng ra gì trước mặt Ngài, nhưng Chúa cứu chúng con và để chúng con chia sẻ cho những người đang bị ma quỷ ức hiếp. Chúa, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa dùng đời sống của con, xin Chúa tương phúc anh chị em chúng con trong hội thánh. Chúa ban ơn cho mỗi chúng con đều có lòng khao khát Chúa để được gặp Chúa một cách rõ ràng. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài vì trong những ngày vừa qua Chúa có thăm viếng con với tình yêu thương cao cả của Ngài. Chúa ơi, lòng của con rất là cảm động và hiểu được Chúa nhiều hơn, biết rằng Chúa yêu thương con lắm. Cho đến giờ hôm nay con biết rằng con chưa làm được việc gì xứng đáng với Chúa cả. Con xin ăn năn tha thứ những tội lỗi, xin huyết của Ngài rửa sạch tất cả những tội lỗi trong con. Xin Chúa tiếp tục cho con được gặp Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm, mỗi thì giờ mà Chúa cho con còn sống ở trên thế gian này. Chúa ơi, xin Chúa dùng những điều mà con đã thấy, con đã nghe và Chúa đã dạy con với tình yêu thương của Ngài. Chúa ơi, Chúa không có trách con, nhưng Chúa yêu thương con cả ngày càng hơn. Con cảm động về tình yêu thương cao cả của Ngài. Chúa đã tha thứ cho con hết rồi. Xin Chúa tiếp tục giữ con trong sự yêu thương của Ngài, để thêm tình yêu thương của Chúa để con biết yêu thương những người xung quanh càng hơn nữa. Và nhất là yêu thương đồng bào của chúng con, đồng loại chúng con. Chúa ơi, con biết bao nhiêu người họ chưa biết Chúa và họ thờ lại ma quỷ, họ đi con đường xuống địa ngục. Chúa ơi, Chúa đã cứu chúng con, mục đích là để chúng con rao truyền lời của Ngài, có đức thánh linh để chúng con làm chứng về Chúa, có quyền năng để đồng bào chúng con biết Chúa và tin nhận Ngài, để khi họ qua khỏi nơi này thì họ được gặp Chúa, không ở dưới địa ngục đời đời. Chúa, xin Chúa độ tình yêu thương của Ngài trên chúng con, trên chính mình con và trên anh chị em chúng con trong ngày hôm nay. Trong những gì chúng con học, xin Chúa cho chúng con có ơn của Chúa để chúng con thực hành đúng như lời của Chúa dạy chúng con. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, để chúng con không có đi sai đường lối của Ngài, để Chúa dùng đời sống của mỗi chúng con để đưa dắt nhiều đồng bào của chúng con đến với Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc ở trên mỗi anh chị em chúng con, những người không có mặt tại đây nhưng mà trước kia đã có nhóm họp với chúng con. Xin Chúa cũng cảm động họ để họ cùng đến đây để nhận thức ăn thuộc linh, bồi bổ cho tâm linh chúng con càng ngày càng hơn, chúng con học không bao giờ mà hết được, vì lời của Chúa dạy liên tục cho đến khi chúng con gặp Chúa mà thôi. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con mỗi người có lòng khao khát Chúa, ao ước được nói chuyện với Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì con đã được Chúa nói chuyện với con trong suốt gần 20 ngày này. Lòng của con rất là tan vỡ nhưng rất là vui mừng. Chúa ơi, con xin Chúa Ngài thấy những gì không đẹp lòng Ngài, tội lỗi của con tin rằng nguyện của Chúa đã tha thứ cho con rồi. Xin Ngài gìn giữ con không phạm tội cùng Chúa, để Chúa dùng để sống của chính mình con cho đến khi chúng con gặp Chúa. Con biết rằng Chúa là đang yêu thương con, mà Chúa cũng là yêu thương tất cả mọi anh chị em ở đây. Chúa không tay vị ai hết. Chúa ơi, những điều gì mà Chúa đã đối với con những ngày qua rất là quý cho con, và con xin Chúa cho anh chị em tụi con ở đây cũng có kinh nghiệm như vậy. Xin Chúa cho chúng con hết lòng yêu thương nhau, cầu nguyện cho nhau, để rồi đây chúng con gặp Chúa một cách vui mừng. Và nhất là khi chúng con còn sống ở trên thế gian này, Chúa cho chúng con có cơ hội để đưa dắt đồng bào, đồng loạt chúng con đến với Chúa. Đó là ý muốn tốt lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa gia ơn ban thêm cho anh chị em chúng con được đầy dậy Thánh Linh, và Thánh Linh là đấng hướng dẫn chúng con trong mỗi công việc làm chúng con, để chúng con có sự khôn ngoan trong Chúa. Chúng con nghĩ đến những linh hồn chưa biết Ngài, và để chúng con nhắm mục đích và chúng con đưa dắt nhiều linh hồn đồng bào đồng loại chúng con đến với Ngài. Trước khi chúng con gặp Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình con cũng như anh chị em chúng con. Quyết của Chúa tẩy thanh tất cả những gì không đẹp lòng Ngài, và xin Chúa Ngài dùng lời của Chúa văng vẳng trong lỗ tai của chúng con và tâm trí của chúng con, và thêm sức cho chúng con để chúng con làm được những điều gì Chúa đã dạy chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.